Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Vonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Xin mời Thầy.
Xin chào các bạn các chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin nói về đề tài là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, gọi là Ngài Phù Lâu Na. Ngài Phù Lâu Na thường được gọi là cái vị mà thuyết pháp đệ nhất trong tăng đoàn. Phù Lâu Na, cái tên của Ngài đọc cho đúng đó, và cho dài ra đó, là Phù Lâu Na Di Đa La Ni Tự. Tiếng Phạn thì mình gặp là Purana Maitreya Ni Putra. Cái đó là tên rất là dài. Thì đại khái ý nghĩa của cái chữ tên mà dài như vậy có nghĩa là cái người đó mà giỏi về cái thuyết pháp và có cái lòng từ bi rất lớn, lòng từ đó, cái tình thương rất lớn. Thì thưa các bác, cái là Ngài Phù Lâu Na này, cái tên của Ngài đó, thì có lẽ là các bác đã từng đọc nhiều kinh điển mà các bác cũng đã nghe nói qua sơ sơ rồi, hoặc là các bác đã từng dự kiến chư tăng ni đó tán thán về cái công hạnh của Đức Phù Lâu Na. Thì trong kinh điển Đại Thừa thường hay nói tới Ngài Phù Lâu Na là một người mà biết thuyết pháp rất là hay. Thì chuyện đầu tiên là chúng ta nên đặt câu hỏi là tại sao mà thuyết pháp nó quan trọng như vậy, tại sao mà trong cái Phật giáo thì cái thuyết pháp nó lại là một cái mà Đức Phật cho là đứng hàng đầu. Thì thưa các bác đó, cái đạo Phật đây là cái đạo rất đặc biệt, là bởi vì là mình mong muốn cho người ta phải giác ngộ, mình mong muốn cho mọi người đã hiểu được cái con đường làm sao mà giải thoát. Khi mà cái bác mà lên trên núi khoảng 3.000 năm trước, 2.000 năm trước, 1.000 năm trước, thì bác thấy cái hiện tượng mà nó phổ biến nhất trên núi là các vị mà tu hành đó, họ có những nơi, những cái đồng hay các cái chòi, họ ở những cái nơi mà rất là xa xôi, ở mình họ tu rất là nghiêm chỉnh và họ tu rất là thanh tịnh. Mình không thể họ xuống núi làm cái gì hơn cả, họ chỉ ở trong núi, họ tu rất là nhẹ nhàng thanh tịnh. Thì thưa các bạn, cái đó là cái hình ảnh mà tu mình gọi là xuất thế. Dù cho 1.000 năm hay 500 năm trước cũng vậy, bạn đặt qua bên Trung Hoa, Việt Nam, tất cả các nước khác, thì bạn thấy là những cái người mà tu hành á, mà không kể là tăng nha, mà có thể là những vị trong đạo giáo hay là những vị trong những tôn giáo khác đó, họ tu đó thì và xuất thế thì họ hoàn toàn không ở trong cái quả trần gian, không có một cái dấu hiệu gì cho biết rằng đó là họ là cái người đó mà đi theo con đường của thế tục danh lợi cả. Cho nên họ bỏ hết tất cả những cái chuyện của trần gian, và do vậy cho nên họ rất ít mà chủ động đi liên lạc với chúng sinh, là đi vào trong thành phố để mà làm chuyện này chuyện kia, không, họ hoàn toàn thoát trần. Bởi vậy cho nên cái mô hình xuất thể là mô hình mà rất là đẹp, bởi vì họ sản xuất rất nhiều người mà hoàn toàn thanh tịnh, mình gọi là nhất trần bất nhiễm, một cái hạt bụi cũng không nhiễm vào người họ nữa, bởi vì họ không ở trong cái quả trần gian làm gì cả. Họ không có ở trong đó, họ muốn sống để làm một cái gương cho chúng ta thấy rằng đó là cái trần gian ô trược này là quả ô trược, tại sao mình phải tham đắm trong trần gian đó. Cho nên đó, cái con đường mà xuất thế của những vị này đó là con đường mà trong cái thời đại mà của Đức Phật đó rất là quan trọng. Nhưng mà khi giáo nghĩa mà của nhà Phật mà phát triển lần đó, thì có những người đó họ thấy rằng là nếu mà mình chỉ tu trên núi thôi đó, tu trong đồng, trong hang, trong cái chòi, trong cái cốc thôi đó, thì tuy là mình là cái gương đẹp, nhưng mà rất nhiều người đó họ không biết làm sao để mà họ biết được cái cách để họ sống hạnh phúc mà đi ra ngoài cái khổ của đời. Cho nên có những vị ở trên núi đó, họ thường thường đó, họ đi hành cước, tức là họ đi từ chỗ này qua chỗ kia. Họ không phải hành cước để mà học đạo đó các bác, họ đi hành cước này đó để mà họ đem cái giáo nghĩa mà học học được từ nhà Phật đó, họ đem một chút xíu chứng ngộ của họ để mình vào trong trần gian mà dạy cho con người của mình đó, làm sao để cho mình theo cái con đường mà hiểu biết nhân quả, mà lúc đầu là tự diệu đế hiểu biết nhân quả, để từ 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 mình thay đổi những cái kiến giải, những cách suy nghĩ của mình để mình bớt tham hơn, bớt ích kỷ hơn, bớt làm những cái chuyện đó mà mang lại cái đau khổ cho chính mình. Thì các ngài đó đó họ 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 tuy ở trên núi nhưng mà họ có những thời gian đó, họ đi trong nhân gian, nhiều khi họ đi khất thực, họ đi xin ăn, nhiều khi họ tới chỗ này chỗ kia, nhưng mà để mà gieo cái duyên và làm cho chúng sanh đó, hiểu đạo. Thì những vị đó đó họ gọi là đi hoằng pháp, họ đi, đi đi đem cái sở chứng của họ, đem những cái điều thanh tịnh của họ, họ chia sẻ. Và các bạn cũng biết đó, là cái thời hồi xưa đó, khi mà cái tăng đoàn của nhà Phật đó, mà xuất hiện đó, thì tất cả chư tăng đều là những người mà mình gọi là không ở chỗ. Đức Phật dạy là chư tăng đó, là ngủ dưới gốc cây và không được được ngủ quá 3 đêm, đi đi chỗ khác rồi. Cho nên là họ không có cái đời sống mà ở trong một cái ngôi chùa như thời bây giờ đó các bạn. Thế trong cái hoàn cảnh đó đó, cái việc mà chư tăng đó, mà đi xuống để mà hoằng pháp đó, hay là đi ra ngoài khỏi một cái nơi mà trụ sở nào đó, đó, một cái núi nào đó, đó mà đi trong nhân gian đó, để mà đi dạy đó, để mà đi làm cho người ta hiểu cái đạo, làm người ta hiểu cái đời, là một chuyện mà mình gọi là rất đặc biệt, rất là thù thắng. Cái mô hình đó nó không phải là cái mô hình nó phổ biến bây giờ, thì các bạn phải ô thầy đi chỗ này, thầy nọ đi chỗ kia, thầy đi từ Việt Nam qua Mỹ, từ Mỹ qua bên Tây, bên Anh, đi hết Âu Châu rồi hoằng pháp, cái chương trình hoằng pháp mà cả 1 năm, thì các bạn thấy đấy, các bạn thấy là các bạn thông thường. Nhưng mà cái vấn đề đó đối với cái người hồi xưa là cả một cái vấn đề mà cực kỳ vĩ đại vô cùng, bởi vì đó là một cái chuyện mà người ta hy sinh cái cuộc sống ở trên núi đó để người ta xuống, người ta dạy. Cho nên cái nhóm người đó mà đi dạy đạo hồi xưa đó, mà rời bỏ cái núi mà dạy đạo đó, để đi dạy đạo là một cái nhóm người rất là đặc biệt. Cái nhóm người đó nó có cái sự hy sinh rất là cao, nhưng mà đồng thời đó không phải là họ không tu hành đó các bạn, họ vẫn tu, họ vẫn lên núi và họ rồi họ cũng xuất thế. Nhưng mà họ có làm cái hành, là cái hành mà đi 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 dạy, đi nói lại, đi truyền lại những cái điều chứng ngộ của họ, và nhiều khi truyền lại những cái điều mà Đức Phật đã chứng ngộ rồi. Thế bạn thấy đây là cả một cái quá trình lịch sử đó, mà bây giờ nhiều khi mình quên đi, mình nghĩ là cái chuyện mà hoằng pháp, giảng pháp, thuyết pháp là chuyện bình thường. Không, nó không phải là bình thường, nó là một cái chuyện đó mà rất là cao quý. Do đó đó, cái nhóm người mà hoằng pháp, mà gọi là đi truyền pháp đó đó, từ từ lúc đầu thì không có huấn luyện, lúc đầu là họ mỗi người họ theo cái giác ngộ của họ. Bây giờ sau này đó, cái viện Ananda, tức là viện đại học Ananda về Ấn Độ đó, họ bắt đầu dạy để cho chư tăng đi có cái chỗ tập trung lại, rồi bắt đầu hiểu làm sao mà hoằng pháp, là khi hoằng pháp phải nói cái gì, cái pháp gì, thì nó mới triệt để, tại vì nó làm cho cái giáo pháp nhà Phật đó rồi mới có một cái hệ thống, rồi mình truyền lại một cách rõ ràng. Thì do đó các bạn thấy rằng là cái quá trình đó mà hoằng pháp nó không phải là một ngày một đêm mà nó có, mà nó cả quá nhiều thế hệ, nhiều năm tháng. Thì cuối cùng cả đó thì chư tăng, những người nào mà muốn đi xuống hoằng pháp thì họ phải được huấn luyện, được dạy dỗ. Và rồi cuối cùng cả là xin học được cho bằng nữa. Nhiều khi cái việc mà học là phải 1 năm, 2 năm, nhiều khi cả 5 năm, 7 năm đó, để học và hiểu rồi họ mới đi dạy được. Thế nên cả một cái quá trình giáo dục để mình làm sao mà diễn đạt cái điều chứng ngộ của Đức Phật. Cho nên các bạn biết cái chữ Phật giáo đó, nếu mình hiểu nó đó, là cái tôn giáo đó, thì nó mệt vô cùng. Là bởi vì cái tôn giáo đó nó khác, vì tôn giáo nó có một cái ý nghĩa đó, mà mình gọi là trong đó có thờ phượng và có tôn kính cúng lễ. Thế còn hồi xưa đó, cái Đức Phật và cái ý nghĩa của ngài, cái Phật giáo của ngài đó, là giáo có nghĩa là giáo dục, Phật có nghĩa là cái người giác ngộ, mà cũng có nghĩa là sự giác ngộ. Thế nên chữ Phật giáo đó có nghĩa là cái sự giáo dục để làm sao mình giác ngộ. Thì bạn hiểu sao như kiểu như vậy, thì bạn thấy là cái con đường hoằng pháp và cái cách mà mình giảng pháp đó, cái người mà thầy mà giảng pháp đó, là thật sự họ đi hoàn truyền cái Phật giáo. Chứ họ không phải là đi đi làm cái việc của tôn giáo. Thì đó là một cái quan điểm đó, chứ không phải là nhiều quan điểm, chỉ là một quan điểm thôi. Nhưng mà các bạn biết đó, thì nếu mà mình mà càng hiểu Phật pháp, mà càng nghiên cứu, thì mình thấy rằng là cái Phật pháp là biến hóa vô song. Tại vì chư tăng và chư ni đó, càng ngày đó, càng có nhiều cái năng khiếu và còn có nhiều cách để mà truyền đạt cái chân lý của nhà Phật hơn. Ngoài cái chuyện là họ nói pháp, họ còn có những cái cách để mà họ diễn đạt qua những công tác từ thiện, hoặc qua công tác giáo dục, hoặc là qua công tác mà mình gọi là xây dựng những cái qua những cái kiến trúc đó, mà đem cái ý nghĩa của Phật pháp vào đó, khiến cho người đời sau nhìn một kiến trúc mà hiểu được cái triết lý và cái giáo nghĩa của nhà Phật. Thì thưa các bác, cái sự phát triển Phật giáo đó đó, nếu mà mình thấy bây giờ thì nó rất là đặc biệt, bởi vì nó đi vào trong internet, đi vào trong tất cả mọi cái phương tiện truyền thông. Nhưng mà trở lại ngược tại cái thời mà các vị mà đi tu hành mà xuất thế đó, mà lên núi ở tu đó, mà tránh nhân gian đó, thì cái chuyện mà một cái vị tăng đó, mà không ở trong cái khung khuôn khổ đó, mà lại đi đi truyền pháp, đi hoằng pháp, đi dạy người, mà cái phương pháp dạy của ngài đó, nó hay đến cái độ là chính Đức Phật phải khen ngợi. Đức Phật nói ngươi, tức là Phuna, con là cái người đó mà có cái khả năng mà truyền đạt chân lý của Phật được hay nhất trong tất cả các đệ tử, không một người nào bằng cả. Con có cái khả năng mà làm cho chúng sanh mà rung động với cái chân lý của ta nói mà rõ ràng nhất. Thì thưa bạc, nếu mà bạc hiểu như vậy thì bà mới thấy sự vĩ đại của ngài Phú Lô Na. Là bởi vì ở trong cái hoàn cảnh mà người ta không hiểu, có không có kinh điển, người ta không biết gì nhiều cả, mà ngài hiểu được cái chân lý của Phật, và ngài làm sao mà cái truyền đạt nó cho nó đúng chính xác với cái tinh thần của Đức Phật. Đó là cả một cái vấn đề đó các bạn. Bây giờ mình tam sao thất bộ, thì dụ như nếu mà thầy mà nói chuyện về Đức Phật đó, về cái đề tài gì thứ thứ, các bạn sẽ thấy thầy cũng phải đi lên thầy qua sách, qua vở, qua internet, rồi qua cái này cái nọ để make sure là mình có những cái dẫn chỉnh, mình biết cái chuyện gì mình nói. Thì nếu các bạn ngồi bạn nghĩ như vậy đó, mà hồi xưa đó ngài Phú Lô Na đó là ngài đệ tử của Phật đó, mà ngài nghe rồi ngài truyền đạt là chính xác, ngài làm cho con tim người ta rung cảm về cái chân lý, cái đó là rất là khó. Cái đó phải là một cái người rất là xuất sắc, cái trí óc của ngài rất là tinh tế, và đồng thời đó cái khả năng mà truyền đạt của ngài đó nó phải như thế nào đó, đó thì mình gọi là để nhắc được. Thì nếu mình ngồi mình suy nghĩ sâu sắc đó, nếu mà mình đọc cái bài rồi mình chỉ nói y hệt là như con vẹt đó, thì nó không phải. Nếu mình đọc một cái bài nào đó đó mình hiểu thâm sâu rồi đó, rồi mình nhìn một cái người nào mà mình đem cái bài đó đó mình nói lại cho người đó đúng và trường hợp của người đó mà người ta cảm được đó, thì mình gọi là hay chứ. Cho nên trong trường hợp này thì thưa các bạn, có một câu chuyện rất nổi tiếng, bộ của ngài Phú Lô Na. Câu chuyện đó là chính là câu chuyện của vua Tần Bà Sa, hay là Bên Bà Sa La, một cái vị vua đó mà rất nổi tiếng vào thời đó. Thì cái vị vua này đó thì bị cái người con cái một Tần Bà Sa La đó bạn, người con đó là tên là A Xà Thể, thì cái người con đó là nhốt người cha vào trong ngục. Nhục trong ngục. Tại sao mà nhục trong ngục? Là bởi vì người con đó nghe lời sử dụng của ông Đề Ba Đạt Đa đó, cho nên đó, sinh ra cái lòng mà đổ kỵ và nổi cái lòng tham, nổi cái quyền hành đó, cho nên đó, nhốt vua vào trong ngục tội, không cho ăn uống gì hết, và rồi đoạt ngôi, xóa ngôi. Cái chuyện mà con ngộ nghịch như vậy là cái chuyện mà rất bình thường trong cái thế giới hồi xưa tranh quyền đoạt lợi. Nhiều khi các bạn đọc lịch sử nước Việt cũng như nước Tàu hay là nước nhiều nước bạn thấy nhiều khi là anh em thanh toán lẫn nhau, con giết cha chuyện bình thường vô cùng. Các bạn qua phim Star Wars bạn càng thấy nó rõ ràng nữa, là con của Han Solo rồi còn giết của Han Solo nữa. Thì tất cả những cái chuyện đó là cái chuyện mà nó xảy ra mà người ta gọi là ngụ nghịch đó các bạn. Ngụ nghịch là nắm cái chuyện mà nó trái ngược lại với cái đạo luật của trời đất, là giết cha, giết mẹ, giết la hán, làm thân Phật ra máu và làm phá hoại cái sự hòa hợp của một cái tăng thân, một cái tăng đoàn. Thì nói mà những cái chuyện đó thôi thì các bạn thấy là kinh khủng vô cùng, đó là đi làm cái chuyện mà ngược với cái đạo của chân lý, của đạo đời, của đạo làm người. Thì ông vua A Xà Thể này đó, ông còn trẻ mà, và ông tham quyền, tham lợi, rồi là nghe cái người mà quân sư là ông Đề Bà Đạt Đa là cái người mà chống Phật, cho nên ông nhốt cha của mình lại, ông lên soạn ngôi. Thì trong cái sự đau khổ như vậy thì vua đó, Tần Bà Sa La đó, thì là vua bị kẹt trong ngục tội, không biết làm sao mà giải thoát, không biết làm sao mà ấy, khổ vô cùng. Và cái bà tưởng tượng trong ngục đó, nhớ mà hồi xưa như bây giờ cái ngục thế nào, sáng suốt thế loại không, ngục không có đồ ăn, không đồ uống, mà đen thui nặng nề, bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ mà không ai tới cả, lạnh lẽo vô cùng. Nhưng mà ngài Phú Lô Na đó, ba ngày một cân liên nữa, hai ngày lại mới tới. Thì hồi xưa tôi gọi là dùng thần thông, nhưng mà có lẽ là họ 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 tìm đủ cách gì đó để họ đi vào được trong ngục. Thì khi hai vị này vào trong ngục rồi mình nói chuyện, thì cái này là cái mà cái chuyện hay nhất của cái câu chuyện. Mà vì sao ông Phổ Lô Na này là cái pháp của ngài dạy nó hay, là bởi vì ngài có cái khả năng đó, là một cái người mà tuyệt vọng cực kỳ, tức là một vị vua, một người cha như vậy đó, mà tuyệt vọng là bởi vì thấy người con đó, mà hại mình, rồi đứng trước cái đau khổ của cái tương lai là không biết mình làm sao, mình bị bỏ rơi như vậy. Thì cái bậc tưởng tượng đó, mình bị mất cái quyền vị thì còn cái gì mà đau đớn hơn nữa. Rồi mình bị con là ruồng rẫy, mình còn gì đau đớn hơn nữa. Rồi mình bị cả cái thế giới tự nhiên bỗng sầm lại, không ai biết gì mình cả, thì còn gì đau đớn hơn nữa. Thì trong cái chỗ mà đau khổ cực điểm như vậy đó, thì khi mà Đức Phổ Lô Na mà tới mà nói chuyện đó, thì ngài Đức Phổ Lô Na phải nói cái gì để mà cho cái vị này giác ngộ? Đó là một cái điều mà có thể nói là vô cùng huyền bí. Thì đương nhiên có cái bộ kinh nói về cái chuyện này, nhưng mà thay vì sẽ nói về kinh sẽ làm cái chuyện mà hiện nhiên nhất đó, thì đương nhiên là Đức Phổ Lô Na đó phải nói tới một cái điều mà gần như là trúng về cái tâm lý của Đức Tần Bà Sa La. Cái tâm lý là cái gì? Tâm lý là một cái người mà tuyệt vọng, có người mà cảm thấy rằng là mình không còn một cái hy vọng như cuộc đời cả. Thì Đức Phổ Lô Na tới ngài cho cái hy vọng, ngài cho cái hy vọng. Hy vọng gì? Hy vọng rằng là cái này là cái chuyện của cái nghiệp, cái này là cái chuyện mà nó tất yếu, nó phải trả nợ, trả nợ thì phải đền thôi. Ta cho một cái tất yếu rằng là nếu mà mình mà ra đi thì dường như là mình, nếu mình chấp nhận thì là mình sẽ giải thoát. Từ ngày Phổ Lô Na tới dạy cho ngài Tần Bà Sa La là chấp nhận cái chuyện rất là khó chấp nhận là con mình đó, nó hại mình, và tha thứ cho cái chuyện là cực kỳ tha thứ cho cái người mà tổn hại mình, và dạy cho mình phải thương cái người mà mình cực kỳ khó thương, là cái đứa con ngộ nghịch, là những cái người xung quanh đó họ hè lại, hùa lại để mà hại mình. Thì rất là bậc cái đó đó mà ngài nói được, mà làm cho Đức Vua Tần Bà Sa La mà chấp nhận được. Thì cái sự thuyết pháp của Đức Phổ Lô Na thật sự tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt diệu. Không phải dễ, thưa các bạn ngồi nghĩ làm sao mà dễ nói như vậy được. Về mà ngài nói được và làm cho ngài Tần Bà Sa La, tức là vua đó, cảm nhận được cái điều đó một cách dễ dàng vô cùng, và chấp nhận, tha thứ, buông tay. Thì đương nhiên cái chuyện kể tiếp thì các bạn biết là đương nhiên là cái ngài Tần Bà Sa La này đó là được vãng sanh về cực lạc, vân vân vân. Nhưng mà nói cái đó để cho mình thấy rằng cái thuyết pháp đề nhất đó, mà cái tên danh hiệu đó mà Phật cho Đức Phổ Lô Na không phải là chuyện bình thường, không phải là cái chuyện mà ngẫu nhiên, mà rõ ràng là chuyện được, thật sự là cái chuyện mà nó khó làm mà làm được. Thì bây giờ các bạn có thử tưởng tượng đấy, có nhiều người nói ô cái thuyết pháp dễ đâu, gì đâu khó đâu, ai thuyết được, ai cầm sách thuyết được cả. Bây giờ cái việc đi học rồi mình ra mình nói pháp thôi, nói những con vẹt, nói những cái này cái nào, rồi nếu mình còn tính xảo thì mình cần nói thao thao bất tuyệt này nào thì là người ta nghe. Thưa các bạn, cái đó, cái nói đó nó không phải là cái nói của nói pháp. Cái nói pháp đó là nó có ở những cái điểm như thế này. Thứ nhất là nói được cái chân lý của Đức Phật. Cái chân lý đó là cái chân lý mà nó phải đúng về cái thời điểm mà mình cần được. Nếu nó nói ra mà nó không đúng về cái thời điểm mình cần đó, thì nó không phải là cái pháp. Tại vì cái pháp mà nói ra để cho mình nghe, mình hiểu, cho mình vui thôi thì nó không có ý nghĩa. Thì cái đó không phải là, đó là một cái trí thức chứ không phải là cái pháp. Ngoài ra cái pháp đó, thì nó là phải nó đúng với cái chân lý, nó khế hợp, nó làm cho con người mình nó giống như là mình nó khạc được, mà mình uống được một ngụm nước. Cái điểm thứ nhì đó là cái giáo pháp đó, đó nó phải có cái khả năng là mở cái gục thắt hiện ngay tại mình bây giờ. Nếu mà mình trong lòng mình đang cột, đang thắt, đang khó chịu, đang đau khổ, đang buồn lo, mà cái lời gì mà người thuyết pháp đó mà nói ra làm cho cái đau khổ đó nó biến mất đó, cái gục nó biến mất, thì đương nhiên cái đó mình gọi là pháp. Nếu mà không thì nó chẳng phải là pháp. Cho nên nhiều khi là mình đi nghe giảng kinh hay là nghe thuyết pháp đó bạn, thật sự là mình đi nghe lại một cái quan điểm, một cái bài thuyết trình, một cái tường trình về một cái chân lý, một cái đạo lý, về một cái chuyện hay về là một triết lý gì mà Phật nói, và chứ gọi là pháp cho tới lúc nào đó mà là gỡ được cái gục thắt trong người của mình. Cho nên nhiều khi cái bạn đi nghe giảng kinh đó, thì đột nhiên đó, trong lòng bạn nó nhẹ vô cùng, và bạn cảm thấy là bao nhiêu cái buồn phiền biến mất đó, thì chính lúc đó thì gọi là bạn đang nghe pháp đó. Nhưng mà nhiều khi là bạn đi nghe, bạn đang nghe nửa chừng rồi đó, là bạn là tức giận, bạn phản bác lại, phản biện lại về cái người thuyết pháp, rồi bạn đứng lên rồi bác phải căn căn chỉnh, tức là bác đứng chánh về chuyện này, rồi bác cãi lộn chuyện kia, rồi bác cảm thấy là cái lời này nghe là không lọt tai, người kia nghe khó chịu quá, vân vân. Thì đương nhiên đó, thì cái đó không còn là cái pháp nữa, nó chỉ là bài thuyết trình về một cái triết lý và mình bất đồng với cái triết lý đó, hoặc là bất đồng về cái cá tánh của người thuyết, hoặc là mình không thích cái người thuyết pháp, hoặc là mình không thích cái bài pháp, cái triết lý đó, và do đó là mình nổi lên sự tranh cãi và cái sự không chấp nhận được. Cho nên cái điều hồi nãy số 1 đó, gọi là cái pháp đó, thì nó phải giống như là cam lồ đó, nó khế hợp với con tim của mình đi vào trong mà mình không thể nào mà chống cự là được. Cái thứ nhì đó là như thầy nói là vừa rồi đó, là nó có cái khả năng là giải mở những cái cuốc thắt trong lòng mình, tại vì nếu không giải mở cái cuốc thắt gì cả đó thì nó chưa gọi là pháp được. Cho nên cái sự giải mở cái chuyện rối rắm trong lòng ngay lúc đó đó là cái mà mình gọi là nó hay vô cùng. Cái thứ ba, cái đặc tính thứ ba gọi là pháp đó là khi nào nó bắt đầu nó cảm động. Nó cảm động có nghĩa là đánh đồng vào trong cái tâm tư của mình, nó giống như sự là mình trong người mình đó, không phải là gút thắt mà thôi, mà trong người mình đó, nó có một cái chỗ đó mà mình gọi như là một cái ổ khóa đó. Nếu mà mở ra khóa ra thì là cả cái người mình, cả cái tâm mình, cả cái cuộc sống mà tự nhiên mình mở ra một cái chiều hướng mới. Cái chiều hướng đó là cái chiều hướng hướng thiện, hướng thượng, hướng chân. Hướng thiện, hướng thượng, hướng chân là những người mình thay đổi để mình cải biến. Như khi có những cái lời của những mà các vị giảng sư hoặc là những vị đạo sư, những cái người mà tu hành họ nói rất là nhẹ nhàng, mình nghe rồi mà cả rồi thì tự nhiên mình thấy là cảm động. Mình không nghe có gút thắt về người này người kia cả, mình không có gút nào cả, nhưng mà mình nghe mình cảm động cách cực kỳ. Mình cảm thấy trời ơi, tại ra là mình đóng cái cửa mình nhiều năm nhiều tháng như vậy, bây giờ mình mở cửa ra. Thì ngài Phủ Lô Na có cái khả năng như vậy đấy các bạn. Ngài đang nói chuyện người nào theo như cái truyền thuyết và cái từ truyền của truyền mà nói về ngài Phủ Lô Na, thì ngài có cái khả năng là mỗi lần ngài nhận đồ ứng cúng thì ngài ngồi nói chuyện với người thị chủ đó, ngài nói một vài ba câu gì đó đó Phật pháp, và cái câu đó đánh động vào trong tim của người nghe, mà nhất là làm cho cái người đó bất kỳ là ở trong một cái giai đoạn gì, ở trong một cái tình tiết, ở trong một cái cương vị gì đó, không cần việc khi mà nghe được cái lời đó tự nhiên họ thấy họ cảm động vô cùng, một cái lời nói gì đó mà xúc động vô cùng. Mà tại sao mà ngài có thể nói được từ cái vị trí nào mà ngoài nói được, là bởi vì ngài là người rất là nhân từ, từ bi. Cho nên trong cái tên của ngài là Maitrayani. Maitrayani thì chữ Maitreya đó là cái chữ gọi là từ, từ lòng từ, lòng hiền từ đó, người mà hiện hiện cái đức tánh hiền từ. Cái khả năng mà ngài hiện lộ cái đức hiền từ đó ra đó, nó lúc nào cũng cảm động người ta cả. Thế nhưng cái người mà làm cảm động người khác thường thường là người mà nói lên những cái lời hiền từ, chứ không phải những cái lời dịu dàng nữa. Nhưng như khi bạn đọc những cái email, hay là bạn đọc những cái text, hay là bạn đọc những cái blog, cái chuyện đó, nhưng bạn đọc xong rồi bạn thấy khó chịu trong lòng đó, là bởi vì cái người Việt mà không có lòng hiền từ nữa. Thì thường thường không có lòng hiền từ, thường thường khó nói được cái chân lý. Thế nên cái người mà có cái chân lý thường thường đó, họ sẽ rất là hiền từ và họ không cần phải nói năng gì hết, mà mình thì cảm nhận được, mà mình cảm động được. Thì thứ ba, cái đó là một trong những cái đặc tính mà rất là quan trọng của cái lý do mà tại sao ngài Phủ Lô Na là ngài thuyết pháp đó, mà ngài gọi là thuyết pháp đó nhất. Thế số 1 là ngài nói được cái chân lý, thứ hai là ngài giải mở cái cuộc thắt của mình với người, và thứ ba đó là người nghe người ta cảm động được, người ta đánh động vô, mở ra cái cửa chân lý trong tâm. Thứ tư đó là một cái điều rất đặc biệt của cái pháp, là cái bạn càng nghe cái lời của ngài nói thì bạn càng vui vẻ và càng hoan hỷ. Bạn giống như bạn cảm thấy là cái tâm mình nghe đó, cái lời của ngài đó, mình nói đó, giống như là mình cái người, cả cái người mình đó, tâm mình đó, nó không còn bị stress đó, nó vui. Cho nên đó, trong cái nhà Phật nó có cái biện tài ấy, thì nó có cái nhào thuyết. Nhào thuyết có nghĩa là nó nói thế đâu là người ta vui rồi đó, người ta cười rồi đó, là bởi vì có cái gì đó, một cái gì vui là nó không phải về cái chuyện của tài sắc danh thực thùy, nó không ở trong cái quyền lợi danh giành quyền lợi, nó không ở trong cái chuyện gì mà nhỏ bé của cái bạn ạ, nó là một cái chuyện rất tự nhiên. Tại vì cái đặc tính của chân lý, cái đặc tính của niềm vui, đặc tính là nó không phải là cái đặc tính mà làm cho mình phải quằn quại, phải vật trận phấn đấu. Cho nên cái pháp đó nó có một cái đặc tính đó, mà đúng là cái pháp là nó đem đến cái niềm vui cho người mà đọc. Cho nên nhiều khi đó có người tự hỏi thầy, thưa thầy, cái bài viết này làm sao là mình biết nên là có cái tính chất của chánh pháp? Thì thầy nói đương nhiên là nó là trúng thành chánh pháp chứ, nhưng mà nó có thêm cái là khi bạn đọc là bạn thấy vui, khi bạn đọc bạn thấy cảm động, Nhưng khi bạn đọc bạn thấy cái tâm nó khai mở, nhưng khi bạn đọc bạn thấy cái tình thương của mình nó lan ra, nó mở ra. Bạn đọc bạn thấy con người mình nó xúc động, nó cảm động. Thế cái đó là những cái bài pháp. Nhưng mà có những cái bài mình nói là triệt lý thuần túy thôi, tức là không pháp, không phải là pháp các bạn. Bạn đọc rồi bạn không cảm thấy cái gì cả, và không có cái gì để bạn sửa đổi được cả. Và cái điều thứ tư mà mình cần nói rồi đó là cái điều mà mình gọi là nó có cái khả năng làm cho mình vui, cái pháp nó làm cho mình vui. Thứ năm là cái điều mà làm cho mình phải lúc nào cũng nhớ tới đó là cái sự mà thật sự là cái pháp ấy, nó có một cái ứng dụng để cho mình thay đổi cái đời của mình các bạn. Tại vì nếu mà mình nghe cái pháp xong rồi mình không có cái gì muốn thay đổi cả thì không được. Cái pháp nó có cái sức mạnh làm thay đổi của người mà. Cho nên tại sao mình đi học pháp? Đi học pháp là đi học sự thay đổi mà, chứ đâu phải đi học pháp để mà đi học cho biết thêm đó. Thế Đức Phụ Lâu Na là cái người đó mà có tất cả những đặc tính đó. Ngài là cái người rất là tinh tế trong cái lời nói và làm cho những cái người khác đó họ cảm động, họ xúc động, họ mở cái tâm và làm cho cái chánh pháp đó nó trường tồn được, bởi vì cái chánh pháp nó không còn là những cái chuyện của triết lý mà mình gọi là xa rồi nữa. Cho nên nói một cách khác đó, những cái người nhập thể nhiều khi bạn nói họ sẽ có những cái lời nói rất là xa vời ở trên cái quải trên, trong những cái cảnh giới trên, nhưng mà Ngài Phụ Lâu Na đem những cảnh giới trên đó, Ngài đem vào trong cuộc sống của con người hiện tại. Ngài đem cho cái bầu không gian mà vô tận của trên núi non là xuống trong cái trần gian mà tục lụy, khiến cho mình cảm nhận được và mình cởi mở ra, mình vui lên, mình khai mở, tức là mình mở rộng ra, mình bị cảm động, rồi mình mở những cuộc thắt trong lòng mình và mình cảm nhận được cái chân lý vô biên. Thì thứ thực bạc cái đó là những cái mà làm cho Ngài trở nên cái bậc mà biện tài, cái bậc mà nói thuyết pháp rất là hay mà không ai nói bằng được cả. Thì tất cả cái đó nó nằm trong cái tâm thức, là cái tâm thức người đó từ bi vô cùng. Bởi vì nếu Ngài không từ bi, mà nếu Ngài không hề có một chút xíu gì cái lòng thương chúng sinh thì Ngài không thể nào mà thuyết được hay như vậy. Cho nên người ta mới nói rằng cái tình thương đó, mà thật sự thương chúng sinh đó, là cái làm cho cái vị mà ngồi trên núi bước xuống cái trần tục. Và chính cái lòng thương đó, đó là làm cho cái bài pháp của Ngài đó nó thật sự nó cảm động, đánh động để làm cho con tim người ta mở ra và làm cho người ta bớt đi đau khổ. Trong cuộc đời này đấy, mình cần rất nhiều người lên núi để mà tu xuất tục, hoàn toàn ra khỏi cái trần thế. Nhưng mình cũng cần rất nhiều người đó, hãy trở lại trần gian này, đem những cái lời mà chân lý đó làm sao mà mở quả lòng ra là cho mình cảm động, làm cho những gút thắt rối ren trong người mình bị kẻ khác là bị hết đi, và cuối cùng làm cho sao cho mình có thể thay đổi được cái lối sống để mình sống có thể nhẹ nhàng hơn trong cái trần gian mà lúc nào tục lụy cả. Thì bây giờ nếu mà khi mà các bác là người học đạo Phật đó, thì những cái gì mình nói ra đó, hoặc những nhiều gì mình viết ra, những điều gì mình suy nghĩ tới, những điều gì đó mình bỏ lên trên web, viết về trong blog, về email, cho đến những cái gì mà mình diễn đạt cái quả lòng của mình đó, thì mình nên nghĩ tới Ngài Phụ Lâu Na, hay làm sao đó những cái chuyện gì mình mà gợi ra thì cảm động được người, hơn là mình bày tỏ cái sự tức giận, hờn thù, cái đánh ghét, những cái lời mà mắng nhiếc, chửi mắng, hay là những cái lời mà tức bực làm cho mình hạ giận, vân vân. Thế vì mình tránh đi những cái để của cái bản ngã mà mình hãy đem tới những cái của cái chân lý vô ngã. Thì có như vậy thì mình sẽ từ từ mình học được cái gương của Ngài Phụ Lâu Na. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Khai Tâm nói về 10 đại đệ tử của Đức Phật, Ngài Phụ Lâu Na.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, Thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy và iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Anh em và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.